Nguyễn Văn Siêu, một nhà thơ tài hoa, một học giả uyên bác.
Đó là câu mà người thời ấy ca ngợi tài năng của Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát. Người ta thường gọi đôi bạn này là Thần Siêu Thánh Quát. Nguyễn Văn Siêu sinh năm 1799, tự Tốn Bang, hiệu Phương Đình, quê ở làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sau chuyển vào ở giáp Giang Nguyên, bên bờ sông Tô, nay chính là đường phố mang tên ông. Dù thuở nhỏ nổi tiếng là thần đồng, nhưng mãi đến năm 26 tuổi, ông mới thi đậu cử nhân vì chữ xấu như ma. Lúc chưa thi đậu, ông đã mở trường dạy học tại nhà. Sáng hôm ấy nắng lên quá ngọn tre, tiếng học trò đọc bài vang lên đều đặn như ve sầu kêu mùa hạ. Ngoài sân có một cậu thư sinh trắng trẻo, mắt sáng, khoảng chừng 16 xuân, đang lững thững đi đến. Nhìn vào lớp học, thấy thầy Siêu mới ngoài 20 xuân, nhưng trong đạo mạo, ngồi trên chõng tre siêu dẹo mà dạy lũ học trò mũi chảy lòng thòng trên những manh chiếu rách. Cảnh ấy đã khiến cho cậu thư sinh không khỏi bật cười thành tiếng. Thầy nghe tiếng cười, liền ngước mắt, tay rời sách và bước ra sân hỏi. Anh là ai mà đi thơ thẩn thế? Cậu thư sinh nói nửa đùa nửa thật. Tôi là học trò muốn xin vào học với thầy. Thầy Siêu nói, nếu là học trò thì hãy đối thử một vế đối xem sao. Nói xong rồi hắn giọng đọc. Tiên sinh tọa tịch thượng, cót chi két chi cót két két. Nghĩa là ông thầy ngồi trên cái chõng siêu dẹo kêu cót két. Không ngờ cậu thư sinh đối ngay. Tiểu tử nhập đình trung, thẩn chi thơ, thơ chi thẩn thẩn thơ thơ. Có nghĩa là học trò vào trong sân, đứng thẩn thơ, ngơ ngác nhìn. Thầy Siêu ngạc nhiên trước vế đối của cậu thư sinh này. Hỏi ra thì mới biết đó là một người nổi tiếng hay chữ từ lâu là Cao Bá Quát. Từ mối duyên tri ngộ này, hai người trở thành đôi bạn thân với nhau. Dù Nguyễn Văn Siêu lớn hơn Cao Bá Quát 9-10 tuổi. Từ đó, ông Quát thường đến đàm luận với ông Siêu. Một hôm nhân đông đủ bạn hữu, Cao Bá Quát mới nói là có bài thơ nôm tặng bạn. Dứt lời, ông Quát đọc sang sảng. Siêu đồng siêu đất cũng là siêu, siêu đất sao mà lắm kẻ yêu. Nghe bạn nhạo như thế, ông Siêu bèn xua tay xin bạn đừng đọc nữa. Năn nỉ mãi, ông Quát mới thôi, nhưng không quên nở nụ cười tủm tỉm. Sau khi bạn hữu về hết chỉ còn lại hai người, ông Quát mới nói. Thú thật với bác, bài thơ nôm đó tôi cũng chỉ mới làm được hai câu, ngoài ra không biết nói thêm gì nữa. May mà bác bảo thôi đừng đọc, chứ không thì tôi cũng tịch. Biết bạn lỡm mình, ông Siêu cũng không phải tay vừa, cười bảo. Đấy, tôi cũng biết thế nên giờ làm thế cũng là để giữ thể diện cho bác mà thôi. Hai người cùng bật cười khanh khách. Do chữ xấu như ma, như gà bới, nên mấy khoa liền Nguyễn Văn Siêu thi mãi cũng không đậu. Nếu viết nhanh thì chữ xấu không ai đọc ra. Khi thì phạm quy, khi thì thiếu nét. Còn viết nắn nót thì lại quá chậm, không đủ thời giờ. Mãi đến khoa thi năm 1825, ông nghĩ ra mẹo. Hôm vào trường không viết bài dài, tràn giang đại hải như trước, mà chỉ viết ngắn gọn, rồi chăm chú viết chữ thật đẹp, ngay hàng thẳng lối. Làm bài xong, ông nằm khẩn trong lều, mặc cho trống dục thu bài thi. Theo thông lệ thì sau đó quan giám sát đi xem xét một lượt để xem các sĩ tử có ai núp lại trong trường thi không. Họ đã phát hiện ra ông, hỏi tại sao thì ông đáp là đau bụng quá, nên dù làm bài xong nhưng vẫn không đem đi nộp được. Quan giám sát cho lính dìu ông lên trình ban giám khảo ở nhà thập đạo. Trong số quan trường có ông Nguyễn Hàm Ninh, chỗ quen biết, nên xin quyển của Nguyễn Văn Siêu để chấm. Nhờ vậy ông đã đỗ Á Nguyên, tức cử nhân thứ hai. Nhưng lần sau, ông thi hội mấy khoa liền cũng đều hỏng, vẫn vì chữ quá xấu. Mãi đến năm 1838, quan trường biết tài ông nên mới chấm đậu. Dù xứng đáng đậu tiến sĩ, nhưng chữ như gà bươi nên bị giáng xuống phó bảng. Sau đó có người biết chuyện này mà đùa với Nguyễn Văn Siêu, cũng là ngụ ý chê bai lối thi cử dưới thời nhà Nguyễn bằng bài thơ nôm như sau: Thần đâu mà chữ xấu như ma, lem lọ cho người ngó chẳng ra. Nếu phải vẽ bùa trừ quỷ tặc, khôn thiên thì hãy hộ hoàng gia. Những giai thoại về chuyện viết chữ xấu của thần Siêu có thể do đời sau hư cấu, vì theo lập luận của Vũ Ngọc Khánh trong Kho tàng giai thoại Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa năm 1994, thì nói vậy là sai. Năm 1838, Nguyễn Hàm Ninh mới ra làm quan với Nguyễn Văn Siêu. Ông Ninh không đỗ tiến sĩ, còn kém ông Siêu 9 tuổi và không bao giờ được chấm thi các ông nghè cả. Điều này có lẽ đúng, vì trong Đại Nam Liệt Truyện có chép: Khi tuổi 20, ông đọc sách cốt để sức về lời văn cổ, không chuyên về học khoa cử. Tới lúc đã đỗ hưng tiến, thường cáo từ không thi tuyển, chỉ ở nhà dưỡng chí. Như vậy, Nguyễn Văn Siêu chậm trên đường khoa cử là do ông không muốn thi, chứ đâu vì lý do chữ xấu. Sau khi đậu phó bản, ông ra làm quan, được giữ chức Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo. Năm 1841, ông được thăng chức viên ngoại lang bộ lễ, rồi bị tội miễn chức và lại được khôi phục thăng nội các thừa chỉ. Đầu năm 1848, ông được đổi làm thị giảng học sĩ, qua năm sau được cử đi sứ sang nhà Thanh. Lúc trở về được bổ vào viện tập hiền, rồi làm án sát ở Hà Tĩnh. Có lần đi kinh lý Hạc Kỳ Anh, một vùng có nhiều người giỏi chữ. Nghe tin ông đến, các nho sĩ bèn lập mưu để thử tài thần Siêu. Lúc mới đến đầu làng, đang đứng nghỉ chân dưới bóng đa râm mát, thì bỗng có một người nông dân chân lấm tay bùn đến thưa với ông: Bẩm quan, nghe tiếng quan là thần Siêu, hay chữ vào bậc nhất trong thiên hạ, con đến xin quan câu đối để về thờ hai thân đã qua đời. Ông chưa kịp trả lời thì đã có mấy người khiêng ngay án gỗ sơn son thép vàng đặt trước mặt. Bị tấn công bất ngờ, ông cũng lúng túng, ngẫm nghĩ. Câu đối thờ cả bố lẫn mẹ vừa mất là khó, không thể tùy tiện mà ứng khẩu được. Rồi nhanh trí ông đáp: Được thôi, nhưng ta có thói quen là phải viết trên giấy tốt, mực tốt thì văn mới hay. Chứ giấy bút này xoàng lắm, không được đâu, vậy mau kiếm cho ta. Những người này vội vàng làm theo yêu cầu của ông. Kế quản binh này giúp cho ông có thời gian để suy nghĩ. Khi họ kiếm được giấy đẹp về thì ông đã suy nghĩ xong và đặt bút viết. Lãng nhân dịch: Trước sân chống gậy trúc gậy vông, xưng cô rồi lại xưng ai, xiết bao đất thảm trời sầu, chính chữ cù lao chưa chút báo. Dưới suối ôm đàn cầm đàn sắt, không quan cũng không quả, ý hẳn non thề biển hẹn, trăm năm nguyện ước quyết không quên. Với câu đố này, các nho sĩ thử tài ông phải giật mình khâm phục. Ở đây thần Siêu đã dùng chữ cực kỳ chính xác. Gậy trúc là để con trai chống đưa đám khi cha chết, trúc tượng trưng cho đức tính cương trực của cha. Còn gậy vông tượng trưng đức nhu thuần của mẹ. Khi cha chết thì con gọi là cô tử, mẹ chết thì gọi là ai tử. Còn ở vế thứ hai thì ông dùng cầm sắt để tượng trưng cho tình chồng nghĩa vợ thủy chung. Lúc vợ mất thì chồng gọi là quan phu, chồng chết thì vợ gọi là quả phụ. Ý ông muốn nói hai người sum họp nhau ở suối vàng thì không có ai quan phu hoặc quả phụ cả. Đọc qua ai nấy đều thấy câu đối vừa có tình có nghĩa, vừa cảm động thống thiết. Đến lúc này, các nho sĩ Hạc Kỳ Anh mới cúi đầu thú thật là họ thử tài ông. Nghe qua, ông Siêu chỉ cười xòa vui vẻ. Do đó không phải ngẫu nhiên mà trong Đại Nam Liệt Truyện đã viết: Văn điển sách triều đình phần nhiều do ông soạn thảo cả, vì thế văn học được dư biết đến. Đương thời đều tôn trọng ông. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, năm 1865, chính Nguyễn Văn Siêu là người đứng ra chủ trì việc tu sửa đền Ngọc Sơn, xây đình Trấn Ba trước đền, bắc cầu Thê Húc, dựng tháp bút và đài nghiêng nhằm biểu dương tinh thần nho học. Chính ông là người đã viết ba chữ chói lọi Tả Thanh Thiên, tức là viết lên trời xanh, đề ở tháp bút đền Ngọc Sơn mà bây giờ nhiều người còn nhớ mãi. Con đường quạng lộ của ông có thể suôn sẻ nếu ông cam tâm nhắm mắt, làm ngơ trước những điều sai trái. Khi làm án sát Hưng Yên, biết triều đình có kế hoạch quỷ đê, ông đã dũng cảm dâng sớ điều trần cho là bất tiện với lý lẽ minh bạch rõ ràng. Chính vì thái độ này mà ông bị giáng chức. Nhân đó, ông cáo bệnh để xin từ quan. Sau triều đình phục chức Hàn Lâm viện thị độc, nhưng ông từ chối. Về quê nhà, ông mở trường dạy học. Niềm vui của ông là dạy dỗ bảo ban lớp hậu sinh mà Đại Nam Liệt Truyện ghi nhận là giảng sách, biện biệt ngay thẳng, chỗ giống chỗ khác đều lấy nghĩa lý làm chủ. Với một tính cách minh bạch rạch ròi như vậy, ông còn là người rất quý tình bạn, thủy chung, trước sau như một. Năm 1854, khi bạn thân của ông là Cao Bá Quát dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều đình, bị ghép vào tội phản loạn và bị bắn chết. Không một chút sợ liên lụy, ông đã có thơ khóc bạn thâm trầm, não nuột và làm thêm câu đối khóc anh em Cao Bá Quát mà bây giờ nhiều người vẫn nhớ. Phong Châu dịch: thảm thương thay, đức tiếng tài danh, anh giỏi, em giỏi, đời dễ mấy người cùng sống thác. Khá tiếc nhỉ, đến nơi sự thế, người này cảnh ấy, trần lưu một tiếng để tanh thơm. Trong đời mình, Nguyễn Văn Siêu không những là một nhà thơ tài hoa mà còn là một nhà nghiên cứu nghiêm túc có nhiều cống hiến cho đời sau. Loại sách biên khảo của ông có thể kể đến Phương Đình Địa Dư Chí, Chư Kinh Khảo Ước, Chư Kinh Khảo Thích, Tứ Thư Bị Giảng, Phương Đình Tùy Bút Lục. Trong đó đáng chú ý nhất là tác phẩm Phương Đình Dư Địa Chí, một cuốn sách hiếm hoi về khoa địa lý của nước nhà. Loại sách này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay với các bậc nguyên bác như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Nguyễn Văn Siêu. Sách này ông viết đã lâu, nhưng mãi đến năm 1900, các học trò của ông mới tập hợp lại đem in. Chao ôi, quý thay tình nghĩa của trò đối với thầy. Trong lời tựa, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hợp đã đánh giá chính xác. Làm sách địa chí là một việc rất hay. Xưa nay thay đổi bờ cõi, phân hợp đều là ở đấy. Nước Việt ta dựng nước, từ khi có sách vở biên chép đến nay, phần nhiều hãy còn thiếu sót. Những điều xem thấy ở các sách truyện thì lại phân tán mà không có hệ thống. Thực là một điều rất khó cho những người muốn khảo cổ. Phương Đình tiên sinh ham nghiên cứu cổ học, cứu xét các sách địa chí từ đời Hán, Tống, Tùy, Đường và các sách của các soạn giả Trung Hoa mà viết Phương Đình Dư Địa Chí, lược khảo đủ điều cần biết, cần khảo cứu. Tôi trộm nghĩ, địa chí thuộc về sử gia, không phải là kẻ tài cao biết rộng không thể làm được. Sách này tinh chất mà đúng, nói tưởng là ước lệ mà đủ. Những điều khảo cứu đều có ý kiến siêu việt. Nếu không công bố cho mọi người cùng biết, thì trước 2.000 năm cho đến nay, trong khoảng đó cương vực, bờ cõi thay đổi rất nhiều, người sao làm sao mà biết được. Có thể nói đây là tác phẩm có giá trị lâu dài của Nguyễn Văn Siêu. Còn về sáng tác thì ông múa bút ở nhiều thể loại như thơ phú, chế biểu, sớ trướng, được tập hợp trong Phương Đình Văn Loại, Phương Đình Thi Loại, Phương Đình Thi Văn Tập. Qua các sáng tác này, chúng ta thấy ông là người quan tâm đến số phận bần hàn đói khổ của người dân thời bấy giờ. Và cũng qua đó, ông bộc lộ tấm lòng tự hào về đất nước, ca ngợi chiến công của nhân dân trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược. Hiện nay tại Hà Nội còn có con đường mang tên ông, thuộc quận Hoàng Kiếm. Trước năm 1945 là phố Án Sát Siêu, sau đổi là phố Phương Đình và nay là phố Nguyễn Văn Siêu. Ông mất năm 1872, thọ 74 xuân.